Kinh tập chương 1 Phẩm trạch Uddhāgavagga. 1. Kinh trạch. Ai giúp phục phẫn nộ đang được dấy khởi lên như dùng chất linh dược ngăn độc rắn lan rộng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ái cắt đứt tham dục không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sinh ra từ ao hồ, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai cắt đứt tham ái không còn chút dư tàn, làm cho nước cạn khô, dòng nước chảy nhanh mạnh, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai phá hoại kiêu mạn không còn chút dư tàn, như nước mạnh tàn phá cây cỏ lao yếu hèn, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai trong các sanh hữu không tìm thấy lõi cây, như kẻ đi hái hoa trên cây sung không qua, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai trong nội tâm không còn có phẫn hận, đã vượt thoát ra khỏi cả hữu và phi hữu, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai những tầm tư được làm cho tan biến, nội tâm khéo sửa soạn không còn chút dư tàn, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, đã giúp phục toàn diện khí luận chướng ngại này, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, biết rõ được ở đời sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không có tham, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không tham dục, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly sân hận, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly si ái, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai các tùy miên hoàn toàn không hiện hữu, các nguồn gốc bất thiện được nhổ lên trừ sạch, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai không có gì do phiền não sanh khởi, làm duyên trở lui lại về lại bờ bên này, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai không có gì do rừng ái sanh khởi, tạo nhân khiến trói buộc con người vào tái sanh, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai đoạn năm triền cái không sầu khổ bực phiền, vượt qua được nghi hoặc, thoát khỏi tên phiền não, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 2. Kinh Haniya. Haniya. Cơm ta nấu đã chín, sữa uống ta dắt xong, một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Trên bờ sông Mahi, ta chung sống đồng cư, chòi lá được khéo lợp, lửa đốt được cháy đỏ. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, ta đoạn được phẫn nộ, tâm quan du không còn. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Trên bờ sông Ma Hi, ta chỉ sống một đêm, chòi lá được rộng mở, lửa đốt được tịnh tịnh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, ruồi lằn và mũi mọng ở đây không tìm thấy. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Trên cánh đồng cỏ mọc, đàn bò đi ăn cỏ, dầu cơn mưa có đến, chúng có thể chịu đựng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, các bè đã được cột, khéo tác thành tốt đẹp. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Ai qua được bờ kia, nhiếp phục dòng nước mạnh, lợi ích của chiếc bè đâu còn thấy cần thiết. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, vợ ta khéo nhu thuận, không có tham dục gì. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Đã lâu ngày chung sống, vừa đẹp ý đẹp lòng, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về nàng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, tâm ta khéo nhu thuận, được giải thoát mở rộng. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Lâu ngày tu viên mãn, khéo nhiếp phục chế ngự, trong ta các pháp ác không còn được tìm thấy. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, với lời tức thâu quạch, ta tự nuôi sống ta. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Con ta và cả ta sống chung không bệnh hoạn, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về chúng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, ta không có làm mướn cho một ai ở đời. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Và điều được chứng đắc, ta du hành thế giới, về tiền công cần thiết không thể có nơi ta. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, đây có các bò cái, đây có các bò con. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Đây có những bò mẹ mang thai nối giống dòng, đây có những bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, đây không có bò cái, đây không có bò con. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Đây không có bò mẹ mang thai nối giống dòng, đây không có bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, cây cột được đóng sâu, không còn bị dao động. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Các dây bằng cây lao được bệnh lại mới chắc, và các con bò con không thể nào giật đứt. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, giống như con bò đực giật đứt các rối buộc, bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Như voi làm bực đứt các dây leo héo mục, ta không còn đi đến chỗ thai tạng tái sanh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Rồi mưa lớn đổ xuống, làm đầy tràn đất trục, làm tràn ngập đất cao, nghe trời gầm mưa thét. Một đồng Haniya nói lên lời như sau. Haniya, lợi thay cho chúng ta đâu phải là lợi nhỏ. Chúng ta được chiêm ngưỡng bậc chánh giác Thế Tôn. Ôi kính bậc Pháp Nhãn, con xin quy y ngài. Kính bậc Đại Ẩn Sĩ, hãy là thầy chúng con. Vợ con và cả con là những người nhu thuận, sinh sống đời phạm hạnh dưới chân bậc thiền thệ, được đến bờ bên kia vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ trở thành người đoạn tận đau khổ. Ma Ra, ai có các con trai quan hỷ với con trai, đây là lời ác ma đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò hoan hỷ với con bò, còn người thì hoan hỷ đối với sự sanh y. Ai không có sanh y không thể có hoan hỷ. Thế Tôn, ai có các con trai sầu muộn với con trai, bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò sầu muộn với con bò, sầu muộn với con người chính do sự sanh y. Ai không có sanh y không thể có sầu muộn. 3. Kinh Con Tê Ngưu Mộc Sư. Đối với các hữu tình, từ bỏ gầy và trường, chớ làm hại một ai. Trong chúng hữu tình ấy, con trai không ước muốn. Còn nói gì bạn bè, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Do thân cận giao thiệp, thân ái từ đấy sanh. Tùy thuận theo thân ái, khổ này có thể sanh. Nhìn thấy những nguy hại do thân ái sanh khởi, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Do lòng từ thương mến đối bạn bè thân hữu, mục đích bị bỏ quên, tâm tư bị buộc ràng. Do thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Ai nhớ nghĩ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp. Còn các ngọn tre cao nào có gì ràng buộc, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Như nay trong núi rừng, không gì bị trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Như các bậc thiền trí thấy tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Giữa bạn bè thân hữu bị gọi lên gọi xuống, tại chỗ ở trú xứ hay trên đường bộ hành, thấy tự do giải thoát, không có gì tham luyến, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Giữa bạn bè thân hữu ưa thích vui cười đùa, đối với con với cháu ái luyến thật lớn thay. Nhàm chán sự hệ lụy với những người thân ái, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Khắp cả bốn phương trời không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ với vật này vật khác. Vẫn chịu các hiểm nguy không run sợ dao động, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Có số người xuất gia chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà, sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Từ bỏ để một bên mọi biểu dương gia đình, như loại cây san hô tước bỏ mọi lá cây, bậc anh hùng cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, cùng nhau đồng nhiếp phục tất cả mọi hiểm nạn, hãy sống với bạn ấy hoan hỷ giữ chánh niệm. Nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại vong, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Thật chúng ta tán thán các bằng hữu chu toàn, bậc hơn ta bằng ta nên sống gần thân cận. Nếu không gặp bạn này, những bậc không lầm lỗi, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Thấy đồ trang sức vàng lấp lánh và sáng chói, được con người thợ vàng khéo làm khéo tay làm, hai chúng chạm vào nhau, trên hai tay đeo chúng, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Như vậy nếu ta cùng với một người thứ hai tranh luận cãi giả nhau, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi hiểm nguy này, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý, dưới hình sắc phi sắc làm mê loạn tâm tư, thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như Tê Ngưu Mộc Sư. Đây là một mụn nhỏ và cũng là tai họa, một tật bệnh mũi tên, là sợ hãi cho ta. thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi ánh mặt trời, mũi lằn và rắn rết, tất cả xúc chạm này đều chịu đựng vượt qua. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Như con voi to lớn, từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra to lớn tờ hoa sen, tùy theo sự thích thú sống tại chỗ rừng núi. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Ai ưa thích hội chúng, sự kiện không xảy ra, người ấy có thể chứng cảm thọ thời giải thoát, cân nhắc lời giảng dạy đấng bà con mặt trời. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Được giải thoát vượt khỏi các tri kiến lý luận, đạt được quyết định tánh, chứng đắc được con đường nơi ta trí được sanh, không cần nhờ người khác. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không tham, không lừa đảo, không khát dục dẹp pha, mọi si mê ác trược được gạt sạch quạt sạch. Trong tất cả thế giới không tham ái ước vọng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với bạn bè độc ác, hãy từ bỏ lánh xa, bạn không thấy mục đích, quen nếp sống quanh co. Chớ tự mình thân cận kẻ đam mê phóng dật, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy, bạn người tâm rộng lớn, người thông minh biện tài, biết điều không nên làm, nhiếp phục được nghi hoặc. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Mọi du hí vui đùa và dục lạc ở đời, không điểm trang bày biện, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhoáng, nói lên lời chân thật. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với con và với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, những trói buộc bà con, hãy từ bỏ buộc ràng các dục vọng như vậy. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chúng đều là trói buộc, lạc thú thật nhỏ bé, vị ngọt thật ít oi, khổ đau lại nhiều hơn. Chúng đều là câu mốc, bậc trí biết như vậy. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy chặt đứt bẻ gãy các kiết sử trói buộc, như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới, như lửa đã cháy xong không còn trở lui lại. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng gia chủ, như loại cây san hô, loại bỏ các nhành lá đã đắp áo cà sa, xuất gia bỏ thế tục. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không tham đắm các gì, không tác động, không tham, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà, đối với mọi gia đình, tâm không bị trói buộc. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Từ bỏ năm triền cái che đậy trói buộc tâm, đối với mọi kiết sử hãy trừ khử giết sạch, không y cứ nương tựa, chặt đứt ái sân hận. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy xoay lưng trở lại đối với lạc và khổ, cả đối với hỷ ưu được cảm thọ từ trước. Hãy chứng cho được xả, an chỉ và thanh tịnh. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không từ bỏ độc cư, hành diễn ly thiền định, thường thường sống hành trì, tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ, nguy hiểm trong sanh hữu. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Mong cầu đoạn diệt ái, sống hành không phóng dật, không đần độn câm ngọng, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp được giác sát. Quyết định chánh tinh cần, hãy sống đi một mình như tê ngưu một sực. Như sư tử không động, an tịnh giữa các tiếng, như gió không dướng mắt khi thổi qua màn lưới, như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt, hãy sống đi một mình như tê ngưu một sừng. Giống như con sư tử với quai hàm hùng mạnh, bậc chúa của loài thú, sống chinh phục chế ngự, hãy sống các trú xứ nhàn tình và xa vắng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Từ tâm sống trú xả, vi tâm hành giải thoát, sống hành trì thực hiện, hỷ tâm cho đúng thời, không chống đối gia chạm với một ai ở đời, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đoạn tận lòng tham ái, sân hận và si mê, chặt đứt và cắt đoạn các kiết sử lớn nhỏ, không có gì sợ hãi khi mạng sống gần chung, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Có những bạn vì lợi thân cận và chung sống, những bạn không mưu lợi nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt lợi mình, không phải người trong sạch, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. 4. Kinh Baravaja, người cày ruộng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha tại núi Dakshinagiri, trong một làng Bà La Môn tên là Ekadala. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kasipada Vaja có khoảng 500 lưỡi cày sẵn sàng vì là thời gieo mạ. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến chỗ Bà La Môn Kasipada Vaja đang làm việc. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kasipada Vaja đang phân phát đồ ăn. Rồi Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn. Sau khi đến, ngài đứng một bên. Bà La Môn Kasipada Vaja thấy Thế Tôn đang đứng một bên để khất thực, liền nói với Thế Tôn: "Này Sa Môn, ta cày và ta gieo. Sau khi cày, sau khi gieo ta ăn. Và Sa Môn, hãy cày và gieo. Sau khi cày và gieo hãy ăn. Này Bà La Môn, ta cũng cày và cũng gieo. Sau khi cày và sau khi gieo ta ăn. Nhưng chúng tôi không thấy cái ếch hay cái cài hay lưỡi cài hay gậy thuốc trâu bò hay các con bò đực của tôn giả Gotama. Vậy mà tôn giả Gotama nói: Này Bà La Môn, ta có cày và ta có gieo. Sau khi cày và sau khi gieo ta ăn." Rồi Bà La Môn Kasiparavaja nói lên với Thế Tôn bài kệ: "Baravaja, người tự nhận người cày, ta không thấy người cày. Hãy trả lời chúng tôi đã hỏi về người cày. Chúng tôi muốn rõ biết người cày như thế nào." Thế Tôn: "Lòng tin là hột giống, khổ hạnh là cơn mưa, trí tuệ đối với ta là ếch và lưỡi cày, xấu hổ là cán cày, ý là sợi dây buộc. Và niệm đối với ta là lưỡi cày gầy thúc. Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ, với món ăn trong bụng, biết tiết độ chế ngự, ta tác thành chân thực để cắt dọn cỏ rác. Sự giải thoát của ta thật hiền lành nhu thuận. Với tinh cần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới chỗ ấy không sầu buồn. Cày bừa là như vậy, được quả là bất tử. Sau cày bừa như vậy, mọi khổ được giải thoát." Rồi Bà La Môn Kasiparavaja lấy một bát bằng đồng lớn, cho đổ đầy với cháo sữa, dâng Đức Phật và thưa: "Thưa tôn giả Gotama, hãy dùng cháo sữa. Tôn giả là người đi cày, tôn giả Gotama đi cày quả bất tử. Ta không hưởng vật dụng do tụng kệ đem lại. Đây không phải là pháp, của bậc có chánh kiến, chư Phật đều bác bỏ. Tụng hát các bài kệ khi pháp có hiện hữu, truyền thống là như vậy. Hỡi này Bà La Môn, người cần phải cúng dường đồ ăn vật uống khác, bậc đại sĩ toàn diện đã đoạn các lậu quặc, đã lắng dịu dao động. Ta chính là cửa ruộng cho những ai cầu phước. Vậy thưa tôn giả Gotama, con sẽ cho ai cháo sữa này? Này Bà La Môn, ta không thấy ai ở thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, hay trên đời này với quần chúng sa môn, Bà La Môn với chư thiên và loài người có thể sau khi ăn tiêu hóa được món cháo sữa này, trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Vậy này Bà La Môn, ông hãy đổ cháo sữa này trên chỗ không có cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước không có sinh vật. Rồi Bà La Môn Kasiparabhaja đem nhận chìm cháo sữa ấy vào nước không có sinh vật. Cháo sữa ấy khi bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Ví như một lưỡi cày phơi cả ngày dưới ánh nắng, được đem quăng xuống nước, lưỡi cày ấy sôi lên sùng sục, nó bị phun khói, nó bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy khi bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà La Môn Kasiparabhaja hoảng hốt rợn tóc gáy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay thưa tôn giả Gotama. Ví như thưa tôn giả Gotama, một người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong rằng con được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn Kasiparabhaja được xuất gia với Sa Môn Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Parabhaja sống một mình, diễn ly không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu, do vì mục đích gì, bậc thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh phàm hạnh ấy. Vì ấy thắng tri sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Parabhaja trở thành một vị A La Hán. Năm, kinh Kunda. Người thợ đèn Kunda nói lên lời như sau: con hỏi bậc đại sĩ, bậc trí tuệ rộng lớn, đấng giác ngộ pháp chủ, đã đoạt tận khác ái, bậc tối thượng hai chân, bậc đánh xe tối thắng, xin ngài nói ở đời có bao nhiêu sa môn? Thế Tôn: chỉ có 4 sa môn, không có hạng thứ 5. Thế Tôn đáp Kunda: này Kunda, là vậy, ta tỏ bài cho ông, được hỏi điều từng thấy, bậc chiến thắng con đường, bậc thuyết giảng con đường, bậc sống trên con đường, kẻ làm ô uế đạo. Kunda: người thợ rèn Kunda liền bạch với Thế Tôn: chư Phật nói thế nào, bậc chiến thắng con đường, bậc thiền định con đường, sao gọi không ước lượng? Con hỏi xin trả lời. Vì sống đúng con đường, xin trình bày cho con, kẻ làm đường ô uế. Thế Tôn: ai vượt khỏi nghi hoặc, vì thoát khỏi mũi tên, ưa thích cảnh niết bàn, không tham đắm vật gì, bậc lãnh đạo thế giới, chư thiên và loài người, chư Phật gọi gì ấy, bậc chiến thắng con đường. Ai ở đời biết được pháp tối thượng nói lên và phân tích pháp ở đây là vậy, vì chặt đứt nghi hoặc, bậc ẩn sĩ không dục, bậc tỷ kheo thứ hai, được gọi thuyết con đường. Ai sống trên con đường pháp khéo dạng, sống chế ngự chánh niệm, bước đường không lỗi lầm, tỷ kheo thứ ba này được gọi sống trên đường. Ai sống ưa che đậy dưới hình thức giới cấm, xông xáo nhớp gia đình, bạc mạng và mang trá, không chế ngự nhiếp phục, sống lắm mồm lắm miệng, người sở hành như vậy là kẻ ô uế đạo. Vì cư sĩ thâm hiểu các hạng người như vậy, thánh đệ tử nghe nhiều, có trí tuệ thông hiểu, sau khi rõ biết chúng tất cả là như vậy, thấy vậy vững lòng tin, không có bị xúc giảm, làm sao lại lẫn lộn kẻ ác với người thiện, làm sao xem giống nhau bậc tịnh kẻ không tịnh.